Hôm nay mình nghe đây là cái bài văn gọi là đi theo Phật khuyên, đi theo lời của Phật khuyên. Theo lời Phật khuyên, theo mình phát nguyện vãng sinh cực lạc quốc, theo trong kinh A Di Đà. Thường thường ở đây mình cũng Phật tử chùa mình tu tịnh độ, tu vãng sinh. Tịnh độ là cõi thanh tịnh của chư Phật. Mỗi vị Phật có một tịnh độ. Thực ra là mình nói tịnh độ nhưng mình sinh về, mình chọn sinh á, sinh về cực lạc quốc, cực lạc tịnh độ Phật A Di Đà. Thì xưa nay mình có tụng kinh, có niệm Phật, nhưng mà mình ít khi mà tu phát nguyện vãng sinh. Cho nên đây là cái bài văn để cho mình muốn tu phát nguyện vãng sinh, thì theo đó mình tu. Thì nếu mình hỏi phát nguyện vãng sinh với niệm Phật thì mọi người thì chưa có hả? Nếu chưa có thì hôm nay nghe qua mở đầu. Bây giờ mình có bài văn thì theo dõi. Thì cuộc đời của con người mình thì nó ngắn ngủi, rồi nó có sinh thì nó có tử. Đặc biệt là trong lúc mình còn sống thì mọi chuyện mình đều thấy nó rõ ràng. Mình ở đâu, mình là ai, mình sẽ làm gì. Mỗi lần đi thì mình biết là mình từ đâu mà đi, mình muốn đi đâu. Đi rồi thì mình thấy mình đi tiếp thì mình biết là mình đi về, mình có chỗ về. Nhưng mà đó là trong cái cuộc sống, mình cảm thấy gì cũng rõ ràng, rành mạch. Khi mình chết rồi thì biết điều là như vậy, tức là mình có một chỗ mình đi khỏi là cái cuộc sống này, nhưng mà đi về đâu thì mình không biết. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy cái đó, thấy rõ chúng sinh sinh rồi tử nó ra làm sao, tử nó lại sinh và sinh như thế nào. Tức nói theo nãy mình nói thì tức là mình sinh, tức là mình vào cuộc đời, mình đến với cuộc đời ở đây một thời gian, sau đó cái tử là đi khỏi. Thì đi khỏi đi về đâu mình không biết, nhưng mà Đức Phật thì thấy biết rằng là mình đi khỏi thì mình lại đến chỗ nữa, rồi mình lại ở đó một thời gian, rồi mình lại đi nữa. Đó là cái thấy rõ ràng của Đức Phật đối với cái đời sống con người mình, một loài. Thì khi Đức thấy như vậy thì Đức Phật thấy điều là con người của mình nó đi bậy bạ lắm. Thế nào là gọi là đi bậy bạ? Đi, nếu mà nói đi bậy bạ thì phải có cái đi cho nó đúng. Thế nào là đi đúng? Thì Đức Phật sẽ trả lời mình đi đúng. Tức là sau khi mình đi khỏi cái cõi này, cái cõi con người này, thì mình lại tiếp tục đi vào cõi con người trở lại. Thì đó là một cái đi đúng. Cái hai nữa là mình còn đi còn hay nữa là mình đi lên cõi trời. Còn cái đi bậy bạ là như thế nào? Cái bậy bạ là mình đi vào lọt xuống vực sâu, đụng vào cây cối nát hết trơn người đó, đi vào những cái chỗ nguy hiểm, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thành ra vì vậy thực sự ra Đức Phật thương chúng sinh như con một. Đức Phật rất là gần gũi và rất là thực tế cụ thể đối với chúng sinh, là ở cái chỗ là thấy ra cái đi một cách nguy hiểm và đi đúng của chúng sinh, và chỉ cho chúng sinh biết, chỉ cho mình biết để mình đi. Thành ra chính vì vậy mình biết rằng là do cái chỗ đó mà Đức Phật trở nên là một cái một con người rất cần thiết cho cái con đường đi của mình. Bây giờ mình, nếu mình nói là bộ đi như vậy không cùng tận hay sao, thì đúng như vậy. Mình bảo có bao giờ mà chấm dứt cái đi đó không, thì Đức Phật bảo nếu mình muốn chấm dứt cái đi đó, có, nó sẽ có một cái con đường đi để chấm dứt cái đi không cùng tận của mình. Hỏi cái con đường đi đó là con đường nào? Đó là cái con đường của A-la-hán, con đường của các bậc thanh văn. Thế bây giờ mình bảo trên cái con đường đi đó của mình ấy, đi rồi ngưng, hết đi rồi lại đi tiếp, lại hết đi rồi lại đi tiếp, cái con đường đi mà nó như vậy của mình ấy, thì nó có những cái chỗ hay, chỗ đẹp, đó là cõi con người, cõi trời đó. Thế thì giờ nếu mà mình bảo chứ nếu mà nó cứ đi không cùng tận, nhưng mà mình mà cứ đi vào cõi người, cõi trời, cõi người, cõi trời thôi, mình cũng chấp nhận thì mà cũng được, thì mình có thể như vậy được không? Thì Đức Phật bảo cũng có thể. Đó là mình đi theo của cái cách như thế nào, mình đi theo cái cách là con đường nhân thiện. Con đường nhân thiện, cái kia là con đường của A-la-hán, con đường giải thoát. Rồi mình đi theo con đường nhân thiện, thì đi theo con đường nhân thiện và đi theo A-la-hán, thì khi mà mình đi theo cái cách của A-la-hán, thì cái đi của mình nó trở thành cái con đường đạo A-la-hán. Nếu đi theo cách nhân thiên thì nó trở thành là con đường nhân thiên, tức là cái đạo nhân thiên là trời người. Thì cái cách đi nó làm sao? Và bây giờ mình nói là nếu mà Đức Phật đó chỉ để ý đến cái mình sẽ đi về đâu, đi vào chỗ tốt hay đi vào chỗ xấu, là ở đời sau, đặc biệt là cái đời sau, là cái mà chỉ có một mình Đức Phật biết lo. Còn ở trong đời này có thể cha mẹ mình, những người thân của mình cũng có thể thấy và lo cho mình. Như mình thấy cha mẹ nói con cái là con đừng có làm như vậy tội lỗi rồi sẽ đi vào tù tội. Con phải nên làm như vậy, con phải biết đi học, con phải biết đi, đừng có làm bậy gì gì. Nhưng mà cha mẹ chỉ biết lo cho mình trong cái đời sống này. Nhưng mà sau khi mình chết, mình đi tiếp như thế nào thì cha mẹ không biết và không có thể nào lo được. Và chính bởi vì cha mẹ cũng không lo được cho cha mẹ cái đó nữa. Cho nên vì vậy chỉ có Đức Phật mới có thể lo được cái đó. Vì vậy mình muốn lo cái đó, mình phải nghe lời Đức Phật. Và khi mà biết rằng Đức Phật lo cái đó, thì giờ mình mới nghĩ rằng là nếu như vậy là cái phần của Đức Phật đó, là chỉ lo cái chuyện là sau cái đời này đi về đâu, còn trong cái cuộc sống này của mình á, thì Phật có cần hay không, hay là mình tự lo lấy được, và những cái người thầy của mình ở trong đời này á, và cha mẹ mình á, có thể giúp mình lo được trong cái cuộc đời này. Cho nên nếu như vậy thì Phật chỉ là một người chuyên môn lo về vấn đề sau khi chết. Người ta bảo là bao giờ mình chết thì mình mới chạy lên chùa tìm mấy thầy. Bình thường đâu, trong đời sống đâu cần mấy thầy. Đó. Có phải không? Thì giờ đó cái câu trả lời nó sẽ là không phải như vậy. Mà tại sao? Không phải như vậy có nghĩa là Đức Phật phải lo cho cả cái cuộc đời này nữa. Mà nếu Đức Phật mà lo cho cả cái cuộc sống này, sao không có thấy Đức Phật dạy mình làm ăn, kinh tế, buôn bán hay này nọ hết? Bây giờ cái câu trả lời nó sẽ là bởi vì ấy, sau khi mình chết đi, ấy, mình đi về đâu ấy, là không phải lúc đó nó mới quyết định. mà cái sự quyết định là đời sau của mình đi về đâu nó nằm ngay trong đời này. Cho nên khi Đức Phật đã lo cho cái mà mình có đi đúng hay đi sai sau khi mình chết, thì Đức Phật phải lo ngay trong cái đời này của mình. Thì lúc bây giờ khi mình chết rồi thì mình mới đi đúng được con đường. Cho nên vì vậy cái lo của Đức Phật ở trong cái đời sống này, nó không phải là lo mình có công danh sự nghiệp kinh tế, mà lo là lo để cho mình xây dựng trước một cái con đường đi sau khi chết. Thế mình hiểu như vậy. Vì thế mà cái giáo huấn của Đức Phật, cái giáo dục của Đức Phật, tức là pháp của Phật đó, là cái pháp mà nó gọi là tránh cái khổ đau cho mình. Nếu mà nói theo cái con đường A-la-hán là cứu độ sinh tử, nếu nói theo con đường nhân thiên đó, là tránh những cái khổ, tránh những khổ đau cho mình, khổ đau của tam ác đạo, tránh những cái đó cho mình. Thì các pháp của Phật nó như vậy đó, là các cái pháp mà mình phải thực hành những cái pháp đó ngay trong cái đời này. Nếu mà mình không thực hành, mình để đến cái lúc mình chết rồi đó, thì nó trễ hết. Cho nên pháp của Phật như vậy á, là xây dựng một cái con đường đi. Mình nói một cách dễ hiểu là một con đường đi trong đời sau, nhưng nó phải xây dựng ngay trong đời này. Nó vậy. Lại một cái điều nữa là nếu mình không có xây dựng trước thì coi như cái nguy hiểm nó đến với mình có thể 99%. Mình hỏi lý do tại sao? Đó là những cái mình biết là mình tư duy để cho nó ra cái Phật Pháp, ra tại sao Đức Phật có mặt và Pháp Phật có cái nghĩa gì, tại sao mình làm cái gì. Bây giờ nếu mà mình hỏi mà Đức Phật là ở trong đời này mình sống rồi khi chết tại sao mình lại vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, và trong đời này mình sống sau khi chết mình sinh vào cõi người cõi trời là tại sao, bây giờ mình nghe là nó bắt đầu từ đời này thì mình vẫn thường hiểu rồi. Đức Phật sẽ nói là nếu trong đời này mình làm những điều tốt thì cái điều tốt đó nó mở cái con đường cho đời sau. Tức là những điều tốt mình làm kêu là nghiệp tốt, nó mở cái đường đời sau của mình vào trời người. Nếu mình làm những cái điều ác thì nó mở con đường vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy cho nên Đức Phật nói là cấp tốc mình phải thọ giới, không làm ác để tránh địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Rồi mình phải biết bố thí để mà mình đi vào con đường trời người. Nói đúng ra thì mình mà không làm ác thì là coi như là mình vào người với trời thôi, mình sinh vào trời với người thôi. Nhưng mà nếu mà mình làm thiện thêm thì nó có thêm tất cả những cái tốt đẹp hơn, cũng như mình làm con người mà nó có thêm giàu sang phú quý này nọ nữa. Thì là đại khái vậy. Cho nên như vậy đó là cái điều pháp Phật mà mình vẫn thường nghe, vẫn thường nghe xưa nay, tức là đừng làm ác hãy làm thiện, và mình vẫn thường nghe dạy như vậy. Nhưng mà mình phải biết là Đức Phật dạy như thế là để mở cái con đường của đời sau của mình, và mình phải thực hành nó trong đời này. Thế thì mình bây giờ mình mới trở lại cái vấn đề, thì mình mới nói là nếu như vậy á thì mình cứ đừng có làm ác. Mình cứ đừng có làm ác là mình bảo đảm rồi. Mình bảo đảm là thế nào mình cũng được như thế rồi. Đó. Và nếu mình có làm thiện là coi như chắc ăn nữa rồi. Thì có phải như vậy không? Thì thực sự ra chưa phải. Vấn đề nó còn phức tạp ghê lắm. Là lý do tại sao. Thế là nếu bây giờ một người, con người mình ở trong cuộc sống này, mình không làm điều gì, mình nghĩ là mình không làm điều gì xấu hết, không làm điều gì ác, như vậy là mình bảo đảm. Mình bảo đảm là mình sẽ đi vào cái chỗ tốt, trời người sau này. Tuy rằng dứt khoát mà nói thì mình không có thể thoát khỏi sinh tử được. Thì nếu mà như vậy, thì thì cũng cần có Đức Phật. Bởi vì con người của mình, bản nghĩa là nghiệp tính của con người á, nó có cái thiện, nó có cái làm thiện, nó có cái tôn trọng sự thiện. Cho nên nó không cần phải có Đức Phật. Thế vì vậy á, thì mình có thể nói rằng là như vậy á, thì mình cứ tự mình sống. Rồi mình cũng trong đời này mình cũng xây dựng công danh sự nghiệp mình hưởng. Mình đừng làm cái điều gì xấu. Kiếp sau mình cũng tiếp tục như vậy nữa. Nó cứ thế nó tiếp tục. Nên giờ đó nó mới ra cái chỗ là nó không có giản dị. Bởi vì cái mà cái con người của mình và cái năng lực ở trong mình á, mà nó đi ở trong luân hồi nó á, nó đi ở trong sinh tử tử sinh đó, cái đó nó rất là phức tạp đó, mà nó tối mù. Nếu mà mình giải quyết được cái đó thì mình mới chắc chắn là mình luôn luôn đó, mình có đi trong luân hồi cũng không bao giờ bị tam mắc đạo hay bị khổ đau hết. Mà nếu mà giải quyết được cái đó một cách hoàn toàn đó, để mà chắc chắn hoàn toàn 100%, thì mình được kêu là Phật. Nhưng mà bây giờ mình chưa có được gọi là Phật thì tức là nó không có cái gì chắc hết. Cho nên mình đừng có nghĩ đơn giản rằng là mình bảo đảm rồi. Mà cái tại sao mà khiến cho mình phải cần Phật, mà khiến cho mình phải nghe pháp của Phật, ở cái chỗ là khi mà mình vào trong lúc tử á, thì coi như cái tâm của mình, dù những cái mà trong đời sống này của mình nó có làm, nhưng mà cái tâm của mình nó vào cái lúc chết đó, là coi như nó xóa hết tất cả. Nó xóa hết tất cả. Bao nhiêu cái gì dữ liệu của mình, data của mình là nó xóa hết. Nó mới gọi là chết. Nó xóa hết đi. Thì sau cái gọi là chết đó, tức là cái con người của mình, hay nói cho nó chính xác là cái tâm thức của mình. Bởi vì khi mình nói đến cái chữ con người thì mình hay nghĩ đến cái thân, nhưng mà coi như cái lúc chết là nó bỏ luôn cái thân này hoàn toàn, không còn dính gì nữa. Cho nên nó chỉ còn lại cái tâm thức. Rồi cái tâm thức của mình mà như hiện mình đang có này, là nó chứa biết bao nhiêu cái việc làm, cái tình cảm mà nó đã trải qua, nó giữ lại hết. Nhưng mà vào sự chết đó, là nó xóa hết những cái đó đi. Mình không còn cái gì với những cái tình cảm hiện có nữa, và mình cũng còn cái gì liên hệ với cái thân xác này nữa. Mà nó phải xóa hết như vậy nó mới kêu là chết. Rồi sau cái chết nó một cái á, thì nó hồi lại. Và khi nó hồi lại như vậy á, thì tất cả nó bình đẳng với nhau. Tất cả là cái gì? Thì mình có thể nói này, trước hết mình nói là cái chỗ mà hồi lại á, đạo Phật kêu nó là trung hữu, trung ấm thần. Mà khi mà nó muốn ra một cái thân trung hữu ở trong tâm của mình á, nó vào đến cái chỗ nó xóa hết, nó trống không hết như vậy á, thế tự nhiên cái nó lại hiện ra trở lại. Thì nó hiện ra trở lại á, là nó từ những cái tiềm lực, những cái tiềm lực nó nhiều vô lượng vô biên, và cái nào nó cũng bình đẳng với nhau hết. Nói nghĩa là bây giờ nói cho mình nghe, cho nói thẳng cho nó dễ hiểu. Trong đời này của mình á, mình là một người đi làm thiện, mình làm từ thiện. Trong những lúc mình làm từ thiện thì ít nhiều gì nó cũng khởi lên một cái tâm, đây là thiện, tôi làm thiện. Ít nhiều gì nó như vậy. Nhưng mà nó không có thể nào nó liên tục. Ví dụ mình làm trong một tiếng đồng hồ, nó không có liên tục được. Mà trong lúc mình phát, ví dụ qua Ấn Độ phát chẳng hạn, phát mấy cái thằng nó nhảy tới nhảy lui, nó gây tùm lum, cái mình đâm bực, là mình có một cái tâm bực nữa. Tất cả những cái nó giữ lại, nó đều còn có lại. Và về khi mà mình chết đi, nó khi mà hồi lại á, thì cái tâm làm thiện với cái tâm bực của mình á, nó bình đẳng với nhau, không cái nào ưu tiên hết. Không cái nào có quyền ưu tiên hết. Còn hiện giờ mình đang còn liên tục ở trong cuộc sống, thì cái ý thức của mình á, nó còn có thể giữ được một cái nào là ưu tiên. Ví dụ mình bực ghê lắm, nhưng mà mình định làm những cái gì bực tức lên thì mình cũng tự nhiên mình cũng bảo thôi ưu tiên cho cái làm thiện, mình đang làm thiện mà, cho nên mình giảm cái đó xuống được. Nhưng mà bây giờ đó mình vào sau cái sự chết rồi đó, là nó không có một cái gì để làm cho cái nào ưu tiên hết, mà mình có bao nhiêu những cái tâm trạng, tâm thức vui buồn thương ghét này nọ gì đó là nó đứng bình đẳng với nhau, và cái nào nó cũng muốn hoạt động. Nó hoạt động là tức là nó hiện ra, nó như là trong giấc mơ của mình á, mình ngủ rồi một cái á, thì cái tâm thức của mình á vào trong giấc ngủ cái nó tỉnh lại, nó tỉnh lại bằng giấc mơ, nó hồi lại bằng giấc mơ. Cái tâm thức của mình nó mà không có hồi lại, nó chìm luôn á, là nó thành cái là chết, nó chết luôn. Cho nên nó phải hồi lại. Thì nó hồi lại như vậy một cái thì ở trong cái tâm mình nó sẵn có cái buồn vui mệt mỏi cái gì á, thì bất cứ cái nào á nó cũng có thể nó ra trước và nó sẽ hiện ra một cái thân mình trong giấc mơ. Cho nên khi thì mình nằm mơ thấy vui, khi thì mơ thấy buồn, khi thì mơ thấy mệt mỏi, thì mơ thế này nọ. Đó. Nó vậy. Giấc mơ á, nó vẫn còn liên hệ chặt chẽ với đời sống. Cái tâm mơ với cái tâm sống nó vẫn dính nhau chặt lắm. Nhưng mà cái tâm của trung hữu á, là nó phải qua một cái là nó xóa cái tâm đời sống này đi. Cho nên á, cái đời sống này, những cái tâm mà có quyền ưu tiên ở trong đời sống này nó mất. Ví dụ bây giờ mình là một người nữ thì tự nhiên á, trong cái cuộc đời này của mình, dù lúc ngủ lúc gì nữa, tự nhiên là cái tâm người nữ nó ưu tiên hơn mấy cái tâm kia. Có thể mình là một người nữ có tính nam, nhưng mà cái tính nam luôn luôn nó bị cái tính nữ nó át. Nhưng mà mình mà vào sự chết, qua cái sự chết rồi á, thì cái tính nam với cái tính nữ của mình á, nó bình đẳng với nhau, không có lấy cái gì ra để ưu tiên cho nó nữa. Mình không còn lại cái thân nữ nữa để ưu tiên, không còn lại tất cả những cái tiếng nói của người nữ hay là những cái gì của người nữ hay những người xung quanh nhìn mình như người nữ nữa. Cho nên lúc bây giờ cái tâm nam tâm nữ của mình nó bình đẳng hết. Thì biết là cái đó là cái nó vào trong trung hữu. Thì lúc đó mình mới khám phá ra cái tâm thức của mình á, rồi nó đủ thứ ở trong đó hết. Nó là một cái nhà kho vĩ đại. Cho nên á, mình phải biết là cái chữ A Lại Gia cũng chỉ cho cái kho. Nó là cái kho vĩ đại ở trong đó. Tâm nào của mình nó cũng có hết. À, đôi khi cả đời này của mình không bao giờ lái máy bay hết á. Nhưng mà nhìn thấy máy bay bay một cái cũng nghĩ đến này, rồi thấy thằng pilot đó, chẳng hạn, rồi cũng nghĩ là nó cũng nằm ở trong đó hết. Là nó cũng có luôn những cái đó. Nó đầy ở trong đó hết. Nó hồi trở lại, nó đầy ở trong đó. Bây giờ đó, mình biết rằng là thực sự nếu thì dĩ nhiên nó vẫn có những cái tự động nó có cái ưu tiên. Đó là cái gì? Đó là những cái chuyện mà nó gây những cái tác động, nó gây những cái ảnh hưởng ấn tượng mạnh nhất vào tâm mình. Thành ra phần nhiều nó phải là thiện hoặc ác. Bây giờ những cái mình nằm, mình quạt, nằm trên cái võng quạt ở dưới hai cây dừa, hai cây cau đi cho nó bảo đảm hơn. Đó, nằm như vậy, quạt, nó đều có ở trong cái tâm mình hết. Nhưng mà nó không có ưu tiên mạnh, nó không có ưu tiên sau cái sự chết đó. Nhưng mà nếu bây giờ đó, là mình giết một người, mình ăn cắp một cái điều gì, tất cả những cái đó nó gây một cái ấn tượng mạnh trong tâm mình. Mình làm những cái điều thiện, thuần thiện, chân thực, nó đều có những cái năng lực ảnh hưởng mạnh. Thì cái lúc đó nó vào trong sau cái sự chết ấy, thì những cái lực thiện ác đó, nó tự động nó có cái quyền, nó có cái sức mạnh hơn là những cái điều thiện nhỏ nhỏ, ác nhỏ nhỏ hoặc là vô ký. Cho nên thực sự ra là ở trong nó là mình không còn là một con người, cái tâm mà sau sự chết đó, cái tâm nó bao la không cùng tận, và nó chứa tất cả những cái gì đã từng xảy ra với mình. Nếu bây giờ mình tin Đức Phật rằng là cái đời sống của mình nó từ vô thủy kiếp, thì mình biết là nó chứa biết bao nhiêu ở trong nó, gọi là không cùng tận, vô lượng vô biên. Đó là cái sự thật của mình, nhưng mà không bao giờ mình dám tin nổi hết. Thì ở trong đó của mình á, thì nhìn lại á, mình có thể nhìn lại á, thì đôi khi là hình như là mình chưa bao giờ trong cái kho đó của mình á, chưa bao giờ mà mình có từng hành một cái pháp gọi là giải thoát của A-la-hán. Có thể thấy như vậy. Kho của mình nhiều lắm, mà nhiều khi là những cái chất liệu của A-la-hán chưa có. Mà nhìn lại á, thì nó có hết tất cả những cái chất liệu để nó làm thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và nhân thiên. Nhưng mà có thể nói nó nhiều không cùng tận, nhưng mà tìm không ra được một cái đó. Tức là tìm ra được một cái để mở ra cái con đường, một cái năng lực hay là một cái chất liệu đó, mở ra một cái con đường đến cái chỗ thoát khỏi luân hồi. Thì bây giờ nói thêm điều Bồ Tát Đạo nhiếp tất cả những cái hành nghiệp thiện. Cho nên đôi khi những cái thiện thế gian đó, Bồ Tát đều hành. Cho nên người ta nghĩ rằng là làm thiện như vậy là làm Bồ Tát Đạo. Nhưng mà nếu bây giờ mình hiểu là Bồ Tát Đạo còn vượt lên trên cái đạo của A-la-hán nữa, Thanh Văn nữa, thì chắc chắn là nó không có ở trong cái tạng thức của mình.
Chưa có.
Mình không có làm. Mà cái tâm thức của mình ấy, nó vô minh gì ấy, nó không có. Bây giờ nếu mà mình học mà từ vào sâu ấy, thì nó phải học cái lý. Thì khi mà mình nói nó có thể có thì nó theo một cái nghĩa khác, nó là nghĩa của chân lý. Tại vì không có cái nào ra khỏi chân lý, thành ra cái nào nó cũng có cái tính chất của chân lý hết. Nhưng mà bây giờ mình không có nói đến cái lý, nói đến cái chỗ đó. Mình phải nói cái, bây giờ mình không có lấy cái chân lý là sự thật của mình. Cái đó càng khó nữa, mà mình phải lấy những cái mà mình đang có đây là sự thật của mình. Cái cuộc sống thế gian này này, sự thật của mình thì nó không có như vậy. Cho nên vì thế, nó sẽ bùng ra. Những cái kho đó nó bùng ra, những cái năng lực của nó, nó luôn luôn. Cho nên có thể đôi khi ở trong cái tâm của mình á, nó từng niệm vậy ấy, mà nó thay đổi đó, nó chuyển rất mau lẹ. Khi mình đang hiền cái mình bực, cái mình ác cái mình lại trả, cái mình lại hiền cái lại bực, lại ác trả hiền. Là ví dụ là khi ngồi cãi lộn đó, cãi cái mình nghĩ thôi mình tu mình không cãi nữa, cãi cái người kia lại nói một cái lại cãi hả, cãi ta cãi tiếp cho con cãi, là nó cứ như vậy đấy. Chuyển, tức là chứng tỏ ở trong mình á, nó đều có hết, mà không cái nào làm chủ được hết á. Không cái nào làm chủ được nó hết á, trao chủ cái tâm mình hết á. Thế là chính vì vậy á, mà nó gặp duyên bên ngoài cái nó ra. Đó. Ra như là pháo bông nổ, xẹt đủ mọi phía. Thế là chính vì vậy á, mình biết là đó là cái sự thật của mình. Cho nên Đức Phật thấy cái sự thật, Đức Phật thấy chân lý, Đức Phật giác ngộ. Và Đức Phật tìm cách làm sao cho mình thoát khổ. Đó. Nên Đức Phật là phải có đại bi và phải có phương tiện trí. Rồi mới nói là pháp môn là vậy. Thành ra chính vậy. Mà mình biết rằng là như vậy á, thì lắm lúc nó cũng hên mà lắm lúc nó cũng xui. Mà ở trong cái kho như vậy thì hình như chúng sinh nào cũng bình đẳng với chúng sinh nào. Tức là mình cũng có đủ hết tất cả mọi cái tham sân si như nhau. Lúc bây giờ nó mới bắt đầu tùy theo cái người xui á. Thì những cái đó tự nhiên, những cái nghiệp ác của mình nó mạnh, nó ưu tiên. Nó lấn ra một cái á. thì là nó đưa mình về những cái cõi. Cho nên dù là mình làm thiện suốt cuộc sống của mình, nhưng mà cái kho mà dự trữ để mà tái sinh của mình á, cái lực dự trữ tái sinh đó, nó đủ hết tam ác đạo ở trong đó. Cho nên khi mình chết đi thì những cái mình làm thiện suốt đời á, nó cũng đem vào trong cái kho đó thôi. Sau sự chết rồi ấy, nó không có được quyền ưu tiên nữa để nó đi về cõi trời người. Mà những cái mà tham những cái nghiệp ác của mình xưa nay, nó bảo ê, ta chờ lâu lắm rồi, ta xếp hàng lâu rồi, mày mới đây thôi, đi đằng sau đứng. Thì những cái nghiệp tốt của mình nó sẽ ra sau đó đứng. Và cái đời kế của mình ấy, nó không có chắc gì về trời người hết. Trong cái kho mình nó còn đầy cái đó, mình chưa có quét sạch một cái nào hết. Cứ vào sự chết một cái là nó bắt đầu nó xuất hiện, nó bắt đầu nó sẵn sàng, nó đưa mình đi. Thành ra như vậy, làm sao mình cần Đức Phật? Mà mình cứ nói là tôi sống một đời lương thiện là xong được. Mình không hiểu rõ mình là gì hết. Cái một đời lương thiện của mình ấy, chết cái nó xóa hết. Cái, những cái lực tốt nó rơi vào trong đó, nó rơi trong một cái kho không cùng tận. Đó. Mà cái gốc của cái kho đó nó vẫn là vô minh. Mà vô minh luôn luôn nó ủng hộ cho mấy cái anh ác, không bao giờ nó ủng hộ cho anh thiện hết. Thế ra như vậy mình cứ ỷ y là nó không có được. Cho nên Tổ Vĩnh Minh mới nói tu thiền, 10 người tu thiền thì 9 người là thôi là có thể nói là nghiêng ngả xa đà. Hễ mà ấm cảnh hiện tiền một cái là biết dĩ tủy tha khứ. Thế là vào cái lúc chết đó, là cái ấm cảnh của mình, hay ngay trong cái lúc giấc ngủ ấy nữa, mình không có làm chủ được cái giấc ngủ nữa. Uống gì lúc chết nó xóa hết rồi, là tự nhiên là động một cái á, tức là ấm cảnh á, nó động một cái á, là nó kéo đi, tức là cái tâm của mình á, nó dồn hết về đó nó đi, để nó thành ra một cái con người, một hữu tình vậy. Cho nên mình có thích làm oai gì đó thì cứ làm oai gấp gấp đi trong cuộc đời đi. Chứ chết rồi là không có cái gì oai nữa hết á. Thấy không? Là nó hách được cái ai cứ hách đi lẹ lẹ đi. Vì vậy mình biết đó. Cho nên vì thế mà mình hiểu là những cái sự thật của cuộc sống á. Thực sự ra là mình quá nhỏ bé mà bất lực hoàn toàn trong đó. Mình mới thấy được cái giác ngộ của Đức Phật và cái sự có mặt của Đức Phật. À, những cái khai hóa của Đức Phật để làm gì. Thế khi mà mình nhận ra được những cái điều đó, thì biết rằng là hèn chi mà các bậc mà A-la-hán đó, đâu có phải họ sinh ra đời họ là A-la-hán đâu. Nhưng mà do bởi vì những người đó nhận ra được cái vô minh, cái lẽ sinh tử, cho nên các vị đó họ mới cấp tốc, họ phải bước chân vào cái con đường giải thoát. Mình hiểu là như vậy. Và cái ý nghĩa là nó giải thoát thì là nó phải là thanh tịnh cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật nói bài kệ không làm ác, hãy làm thiện, tịnh cái tâm mình. Thì người đời mình cứ hiểu tịnh cái tâm mình có nghĩa là mình đừng nghĩ gì tầm bậy bạ, không phải. Mà là phải tất cả những cái gốc rễ của tham sân si nó phải bứng ra hết. Tức là Đức Phật sẽ chỉ ra một cái cách thức để thực hành cái con đường đạo đó. Các vị đó mới ngay trong cái cuộc đời này, bỏ hết tất cả những cái xây dựng của cuộc sống mà nhất thời này, các vị đó mới tập luyện cái con đường đạo đó cho nó thành công. Thì cái sự chết khi nó đến một cái thì các vị đó đắc được vô sinh và chứng được niết bàn vô dư, tức là không còn đi vào cái luân hồi nữa. Bởi vì cái lực mà nó đẩy mình vào luân hồi và nó hiện ra tất cả những cái luân hồi, cái lực đó là cái lực chứng của tâm thức phàm của mình, đó là lực vô minh, ái thủ, ái kiến. Cho nên chính vì vậy các vị đó mới thực hành cái con đường, cái sự tu tập là quán lại tất cả tâm thức của mình, con người của mình, đời sống của mình, lôi tất cả những cái đó ra, cắt đứt nó đi thì là mới thoát được. tức là sạch hết cái kho của tâm. À, mình muốn biết rằng là những cái tiến trình nó và cái cách nó như thế nào thì mình phải nghe những cái pháp mà tu tập của A-la-hán, con đường đạo của A-la-hán nó là như vậy. Thế giờ thì mình biết rằng là à, thế ra cho nên Đức Phật mới thuyết lên những cái pháp như thế. Và Đức Phật lại thuyết là cái con đường nhân thiên là bởi vì mình chưa có đi được cái con đường của A-la-hán, nên Đức Phật mới thuyết là con đường nhân thiên. Đức Phật giúp cho mình bởi vì mình chưa đi được. Nhưng mà khi mà mình muốn như vậy á, thì mình muốn đi theo con đường nhân thiên của Đức Phật thì nó có một cái nguy hiểm rằng là mình bị lẫn lộn nó thành ra là con đường thế gian. Thì nếu mà mình lẫn lộn nó thành con đường thế gian á, thì nó không có xong. Thì như mình vừa nghe nãy á, thế thì bây giờ mình có thể nói Đức Phật là, nếu mà dù con có không biết Phật mà con có làm tốt suốt đời của con, khi chết đi sinh con vẫn bị tất cả những cái nguy hiểm chứ không chắc được. Thế thì nếu bây giờ Phật dạy con cũng chỉ là làm thiện thôi, thì khi chết đi con cũng bị tất cả những cái không chắc chắn thôi chứ. Con có được một cái gì chắc chắn hay không? Thì thực ra nó khác. Ví dụ nếu mình bố thí mà do mình bố thí theo pháp của Phật, do mình y theo Phật dạy, y theo Phật khuyến mà bố thí, nó khác với lại là tự động mình đi bố thí do vì mình thấy người ta tội nghiệp mà mình bố thí. Nó khác nhau. Nó khác ở chỗ nào là bởi vì ở trong cái kho đó của mình á, nó có hình ảnh của Phật xuất hiện, nó có một sự quy phục về Đức Phật, một cái năng lực quy phục về Đức Phật xuất hiện. Cho nên sau khi mình chết như vậy á, là tất cả những cái nó xuất hiện ra thì có hình ảnh của Phật ở trong đó. Mà cái hình ảnh Phật nó sẽ trở thành là ưu tiên đệ nhất. Và tất cả những cái năng lực thiện ác ở trong cái kho tâm của mình á, nó sẽ bị điều phục hết bởi cái hình ảnh của Đức Phật. Nhưng mà với một cái điều kiện là cái lúc hiện tại giờ đó mình nghe cái Phật Pháp á, mình phải tin Phật tuyệt đối. Thì cái hình ảnh Phật trong tâm mình á, nó mới hiện ra được cái năng lực đó. Còn cái người thường á, không có vì Phật mà làm, vì tình cảm mà làm, vì bạn bè mà làm, vì thương ghét này nọ mà làm á, thì không bao giờ mà những người đó có thể chiến thắng được cái lực của vô minh. Bởi vì cái tâm phân biệt, thương ghét, tình cảm nó xuất phát từ ngã mà ra. Mà ngã là đại diện của vô minh. Cho nên không làm sao, nó từ vô minh ra, nó không có thể nào nó đòi thắng được vô minh. Cho nên cái thiện thế gian nó không có bảo đảm. Nếu mà nói theo nhân quả đó, thì thiện thế gian nó có cái quả tốt của thế gian. Nhưng mà bảo đảm rằng là thế mình làm thiện thế gian là sau khi chết là chắc chắn mình được cái quả tốt hay không thì không có bảo đảm. Nó có nhưng mà không biết đến lúc nào, và nó có, đôi khi nó ra ngay đời sau, đôi khi đời sau nữa nó có cơ hội mới ra. Nó không có nói chắc. À, nếu bây giờ đó mà mình có một cái bảo đảm mình muốn như vậy thì mình phải có một cái năng lực. Thì phần nhiều những cái người mà mình nói thêm để cho mình biết rõ cái nhân quả trong đạo Phật. Nếu mình làm thiện đến một cái mức độ rất là mạnh thì cái đó nó bảo đảm. Rất mạnh là như thế nào? Xả hết tài sản đi bố thí. Mà càng bảo đảm hơn nữa là với một cái tâm thuần thiện, không phải danh vọng. Hết ra bố thí. Rồi bảo đảm hơn nữa, xả luôn cái thân mạng bố thí. Mấy đó làm sao làm được? Thành ra nó vẫn là pháp thế gian đó, mà mình còn làm không được nữa. Bây giờ nói cho nó, đối với pháp thế gian nó là cao lắm. Bây giờ mình xả 10 đồng bố thí được, xả 100 bố thí được không? cho người ăn mày trả 100 được, 500 được không? Thì mới biết là nó không phải, pháp thế gian đã khó làm rồi. Mình đừng nói những cái pháp đó. Nhưng mà dù bây giờ đó mà mình làm được cái đó, thì những cái pháp đó nó sẽ ưu tiên vô cùng cho đời sau, ngay đời sau. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ hết đi, cái lực kết quả của nó cũng sẽ tàn đi. Nhưng mà dù nó có được, nó vẫn thuộc về thế gian pháp, nó là vua cõi trời. Mình vẫn được nghe chuyện mà Ma Ba Tuần do bố thí hết tài sản trong một đời mà được làm sinh về làm vua Ma Ba Tuần đó. Thì biết vậy, thì đó là những cái người mà nó vậy, người làm thiện mà mạnh. Nhưng mà nếu bây giờ mình mà làm thiện với Tam Bảo thì là tự nhiên nó khác. Như ngày cấp cô độc trải vàng ở trên mặt đất để mua, thế mà trải hết được thì được mua. Mà đã gọi là trải gần hết rồi, còn thiếu, cho người đem về kho vét hết ra. Mua đất đó là mua đất của Thái tử Kỳ Đà. Thì Thái tử Kỳ Đà thấy vậy xúc động, chuyển tâm. Thái tử Kỳ Đà thấy cái tín tâm của ngài cấp cô độc mạnh quá đối với Đức Phật. Mua đất để cúng dường Tam Bảo. Cho nên Thái tử Kỳ Đà mà được vậy á, tôi cũng góp phần cúng dường. Cho nên mua là mua đất thôi, tất cả cây rừng ở trong đó vẫn thuộc về Thái tử Kỳ Đà. Thì tôi cúng hết cả rừng cây đó, chắc là vườn cấp cô độc ấy, cũng hết rừng cây đó cho Tam Bảo. Thì khi mà Đức Phật cho ngài Sa Lợi Phất đến khu vườn đó, đo đất này nọ để lập tăng xá, lập tinh xá lên đó, thì ngài cấp cô độc mê đứng bên cạnh ngài Sa Lợi Phất, thì tự nhiên thấy ánh sáng ở trên trời xíu, rồi tự nhiên thấy một cái hình ảnh ở trong không hiện ra. Một cái cung điện rất đẹp. Ngài cấp cô độc mới hỏi, cõi trời nào vậy mà sao nó rực rỡ đến mức độ như vậy? Lầu đài đó của ai? Của vua cõi trời nào? Ngài Sa Lợi Phất dùng thiên nhãn biết, cho nên nói là chính là của cư sĩ. Tức là chưa có hết cuộc đời này mà cái báo nó đã hiện tiền, nó đã trở sẵn rồi. Đó là bởi vì với cái tâm lực tín thuần thành, và với một cái việc làm gọi là xả hết tất cả, không còn tiếc gì nữa. Mà xả, đối tượng để xả không phải cho mình, không phải cho một cái danh vọng ở trong cuộc đời của mình, mà cho Tam Bảo. Cái lực của Tam Bảo lúc bây giờ nó mới xuất hiện ra, nó mới ảnh hưởng tất cả cái kho tâm của mình, cái tạng tâm của mình á, và nó mới là một cái ưu tiên số một. Thì tất cả những cái thiện áp vô lượng kiếp của mình đó, nó đều bị điều phục hết, không cái nào nhúc nhích được hết. Thì cái người đó là chắc chắn là sinh cõi trời. Cho nên mình hiểu là cái nghĩa nhân quả trong đạo Phật, nhân đời này, nhân đời trước quả đời này, nhân đời này quả đời sau. Thế cho nên muốn cái đời sau nó làm sao thì phải gieo nhân cái đời này. Gieo nhân cái đời này chính là một cái hành động, mà cái hành động nó phải được hướng dẫn theo Đức Phật nó mới chắc chắn. Mà khi mà mình được hướng dẫn theo Đức Phật ngày nay á, tuy rằng mình thọ giới, mình để ý tâm của mình á, mình thọ giới rồi, nhưng mà không bao giờ mình nghĩ đến rằng là mình không sát sinh là vì mình nghe lời Phật hết ạ. Khi vậy mình thọ bát con trai, chiều không ăn mình không ăn, nhưng mà mình không bao giờ tâm của mình nó nghĩ là con nghe theo Phật, cho nên con không ăn. Không phải vì vô minh mà không ăn. Tự nhiên thì mình đói, chịu đói. Mà không phải là dân nghèo đói, đồ ăn để đầy ở trong tủ lạnh hết, tự nhiên không chịu ăn. Mà không có lý do gì rõ ràng. Thì như vậy là si. Thành ra mình không ăn, nhưng mà mình để cái tâm si nó hoạt động. Thay vì là cái không ăn nó, mình gắn liền cái nguyên nhân của không ăn nó vì mình nghe lời Phật, mình thanh tịnh cái tâm. Thì lúc bây giờ cái không ăn của mình á, nó bắt đầu nó phát triển cái năng lực, một cái năng lực thuần thiện của, không phải là của mình mà của Phật, của Pháp. Nhưng mà tại vì tâm con người mình cứ không nghĩ chuyện đó, rồi cứ như là dù là mình thọ giới được Phật, nhưng mà rồi cái tôi của mình nó làm chủ mấy cái đó. Tôi của mình nó sắp xếp mấy cái pháp của Phật, nó làm theo nó. Cho nên nó cứ tôi nó là cái pháp ô nhiễm, nó là cái pháp si mê. Cho nên trong tất cả những cái thực hành của mình nó đều có nhiễm và đều có mê ở trong đó. Vì vậy mình biết rằng là thực sự cái ý nghĩa của Đức Phật có mặt trong cuộc đời này là để mình nương tựa và để mình gọi là lấy cái lực của Phật, lực gia trì của Phật, lực nhiếp thọ gia trì, lấy cái lực của Phật vào trong cái tạng thức của mình để nó huân thành một cái chủng tử có năng lực hạng nhất ở trong đó. Nó mới nhiếp phục tất cả mọi cái chủng tử khác, dù là thiện ác mà bị nhiễm ô khác. Cho nên chính vì thế đó, mình mới biết là cái tu nó khó. Chỗ là giờ mình chỉ nghe theo lời Phật mà làm một cái việc đơn giản thôi, nhưng mà thực ra nó vẫn, cái hành động nó của mình nó vẫn chưa đúng. Khi mà mình không có thấy rõ được cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy ra cái pháp đó, rồi đôi khi mình nghĩ rằng là không có Phật đó, cũng có người khác dạy cái điều đó, mà không có Phật đó, đôi khi chính mình đó, cũng làm cái điều đó. Cho nên cái tâm của mình nó lơ là cái chỗ đó đi. Vì thế đó mà cái ngã của mình nó làm chủ hết tất cả cái tâm, và nó làm chủ tất cả những cái điều tốt. Cho nên dù mình là một cái người rất có lòng bố thí, nhưng mà một khi theo Phật rồi đó, thì khi bố thí thì mình phải nói đây là con theo lời Phật dạy mà bố thí. Cho nên cái bố thí này của con nó không phải là cái bố thí hồi trước của con nữa. Bố thí hồi trước của con là nghe theo cái bản tính của bản ngã mà làm. Cái bố thí ngày nay của con nó khác, là nghe theo lời Phật mà làm. Thì lúc bây giờ đó, mình sẽ gieo một cái chủng tử mới. Cho nên nếu mà mình cứ bị hiểu lầm cái chỗ pháp bố thí là một cái pháp đồng nhất là một thôi, mình cứ hiểu như thế thôi, thì mình sẽ bị lỡ, trớn lỡ cơ hội. Hiện nay ở đây mình Phật tử Na Uy hay thỉnh tượng Phật nhiều, biết cũng đúng tượng Phật như vậy mà cái anh thợ giỏi nó làm là khác, mà cái anh thợ mà nó chỉ copy thôi nó làm là khác, mà đưa cho tôi làm là khác nữa. Thì biết vậy á, đúng một tượng Phật nó thôi, thành ra nó khác nhau, mà giá cũng khác nữa. Ông thầy Minh Tánh thế nói là có một ông họa sĩ nào, vì như thầy Minh Tánh kể cho thầy nghe, cái ông họa sĩ là Tây Tạng vẽ một bức tranh nhỏ như vậy thôi, $100,000, nhỏ vậy thôi, không cần phải vẽ lớn. Thế vậy đó, thành ra mình đứng mà vẽ gì, trời ơi, vẽ tượng Phật tôi vẽ hoài à. Vẽ xong giống mấy con nít Miến Điện bán này giá gấp đôi, bởi vì nó vẽ mà. Nó vẽ. Thì mình nói vậy nó thành ra cũng cái bố thí thôi, cũng là đưa cái tài, tiền tài, tịnh tài cho một cái người người ta cần thôi. Nhưng mà nếu là cái bố thí của Phật Pháp nó khác à? Mình cứ, tại cái tâm mình nó cứ nghĩ là giống nhau thôi, thành ra tự nhiên là mình quên hết tất cả Phật với Pháp thì đi. Rồi cái mình hành theo cái lối thế gian thôi. Mà nếu bây giờ mà mình mà tập được cái đó, tập được cái theo Phật, theo Pháp, thì cái bố thí mình nó sẽ chuyển thành cái con đường nhân thiên. Và mình càng đi sâu vào trong cái sự tín và thanh tịnh đó, thì nó sẽ chuyển thành là Bồ Tát hành. Chứ còn cái thực hành của Bồ Tát và cái thực hành của nhân thiên thì nó vẫn là một cái pháp thiện của thế gian thôi. Như là cái hình tướng của Đức Phật nó chỉ là một, nhưng mà cái anh nghệ sĩ hạng nhất nó làm thì tự nhiên là nó khác, và tự nhiên cái giá trị của nó khác. đó mà mình nhận ra như vậy thì mình mới biết được bây giờ mình muốn truyền tất cả những cái hạnh, những cái thiện của mình ấy, những cái tốt đẹp của mình ấy, mình muốn chuyển nó thành sang những cái chân chính của cái nghiệp nhân thiên hay là nghiệp Bồ Tát ấy, là mình phải lấy Phật Pháp Tăng làm căn bản để thực hành. Mà cái chỗ mà lấy như vậy đó là cái tâm nhớ của mình, chứ không phải là cái hình tướng của mình ấy. Không phải mà lúc nào tôi đi bố thí cái chạy vô bận áo tràng đó là chắc chắn là cái bố thí đó là của đạo rồi. Nó không phải nằm nơi cái ngoài cái hình tướng đó, nó nằm nơi trong tâm của mình. Tâm mình phải nhận rõ, hiểu rõ, hành đúng thì tự nhiên nó huân vào trong tạng thức của mình thành cái chủng tử rất là có thực chất, thực lực. Thì chính vậy, mình hiểu như vậy thì mình bắt đầu biết được cái năng lực của Đức Phật, cái cần thiết của Đức Phật. Từ cái chỗ đó rồi á, mình mới bắt đầu, tức là bây giờ mình chỉ nhận đến cái chỗ là nhân thiên thừa, những cái gì Đức Phật dạy mình về giới luật không làm ác, về làm thiện là nó có tính chất thuộc về nhân thiên thừa. Và mình bước một bước nữa vào sâu nữa thì mình sẽ gặp được đại thừa. Đó là mà muốn vào sâu muốn gì, tức là mình phải hướng theo Phật. Thì lúc bây giờ mình sẽ bắt gặp là trong cái kho tâm luân hồi của mình á, mà nó chứa đầy tất cả mọi chủng tử luân hồi mà chưa có cái nào nó chấm dứt hết. Dù hiện giờ mình là một con người thuần thiện mà tất cả những cái chủng tử nó đưa đến tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó vẫn còn đầy ở trong tâm mình, không có cái nào nó chấm dứt hết. Cái trạng thái bây giờ của mình là vậy. Ở trong cái trạng thái như vậy, bây giờ mình đi theo con đường nhân thiên thừa, nó kết quả nó hết, thì mình cũng vẫn thấy là mình chưa có sạch được cái gì hết. Mà nếu mà theo A-la-hán đó, thì mình thấy khó quá. Nếu mà Bồ-Tát đó, thì còn trên A-la-hán nữa. Thì chính vì vậy đó, mà mình mới thấy cái thiện xảo, đệ nhất phương tiện thiện xảo của Đức Phật đó, chính là cực lạc thế giới. Ở cái cực lạc thế giới cũng là sau khi mình chết mình mới về. Và cũng rằng là cái con đường cực lạc đó nó phải có ngay ở trong đời này, cho nên mình phải thực hành nó ở trong đời này. Khi mà mình đã thực hành ở trong đời này như vậy thì mình nghe chư tổ dạy mình theo đúng trong kinh, bây giờ cũng tín nguyện hành. Thế nó như vậy. Thì chính đó mà mình biết rằng là mình mới thực hành những cái pháp tu đó. Cái pháp tu này là nó mở cái con đường để mà mình đi thoát khỏi cái luân hồi. Cho nên nó không phải là cái tìm công danh sự nghiệp trong một cái cuộc sống. Mà rốt cuộc trong lúc mình tìm tòi như vậy á, nó rất mệt mỏi. Rồi có rồi nó cũng mất đi. Mình chết là nó cũng hết. Và trong lúc mình tìm mệt mỏi, mình có thể sinh nhiều cái nghiệp dữ. Và nó tai hại cho mình. Và cái lúc sau khi chết, nên vì vậy mình sống nó tùy theo cái duyên sống của mình, sống tại gia, sống xuất gia. Rồi tại gia nó có nhiều cái việc làm khác nhau, cho nên nhìn lại những pháp môn tu tập của Đức Phật đó, để mở cái con đường đi trong sự chết, thoát khỏi sự chết đó. Thì nhìn lại đó, thì mình sẽ thấy cái pháp môn cực lạc tịnh độ này ai làm cũng được, nhiếp hết tất cả, tại gia xuất gia, làm người cu li, làm ông chủ cũng đều tu được. Đó, đều gieo được vào trong mình những cái năng lực và trong cái tạng tâm của mình, những cái năng lực mà nó siêu xuất vô cùng. Nó là nhiếp tất cả những ý nghĩa của Đại Thừa. Dĩ nhiên là thanh văn là có trong đó hết. Nên chính vì vậy, đây là một cái thiện xảo phương tiện tối đệ nhất Đức Phật đối với tịnh độ tâm. Mình theo tịnh độ tâm thì mình phải nhìn ra cái đó. Đức Phật tặng như thế này.